Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuở nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu vẫn xa xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con. Tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Cầu xin Chúa chan hòa ơn lành trên gia đình quý chị em và cho quý chị em kinh nghiệm được niềm vui và hạnh phúc trong đời sống hôn nhân. Trong bài học kỳ trước, chúng tôi có đề cập đến một lĩnh vực trong đời sống của người chồng mà người vợ cần cầu nguyện thật nhiều, nhưng cũng là lĩnh vực chúng ta ít nghĩ đến. Đó là đời sống tình dục của chồng. Nói đến đời sống hôn nhân mà không nói đến lĩnh vực tình dục là một thiếu sót lớn. Đây là lĩnh vực quan trọng, ảnh hưởng đến mọi phương diện khác trong hôn nhân. Nhưng vì ai cũng ngại nên vấn đề ít được đề cập đến. Trong quyển Sức mạnh của người vợ cầu nguyện, bà Omar Sin đã dựa vào lời Kinh Thánh giúp chúng ta thấy là vợ chúng ta cần phải làm gì và cầu nguyện như thế nào về nhu cầu tình yêu chăn gối trong đời sống vợ chồng. Theo lời sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, khi một người lập gia đình, người đó không làm chủ thân thể mình, nhưng người phối ngẫu làm chủ. Và vợ chồng phải làm trọn bổn phận với nhau, đáp ứng nhu cầu cho nhau để giữ gìn sự hiệp một trong hôn nhân. Khi đã có gia đình, chúng ta không hành động hay xử sự tùy theo ý muốn và nhu cầu của mình, nhưng theo ý muốn và nhu cầu của người bạn đời. Vì nhu cầu tình yêu chăn gối giữa nam và nữ khác nhau, nên đây là nguyên tắc quan trọng chúng ta cần ghi nhớ. Trong thư Roma chương 15 và thư Ê-phê-sô chương 4, sứ đồ Phao-lô khuyên: chúng ta không làm cho đẹp lòng mình, nhưng làm đẹp lòng người lân cận, và phải lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Vâng lời Chúa dạy, chúng ta sẽ vui vẻ, sẵn sàng lấy tình yêu thương mà làm vui lòng chồng và chiều ý chồng. Có một điều mà có lẽ quý chị em ít ai biết, đó là khi người chồng được vợ chăm sóc và đáp ứng nhu cầu tình yêu chăn gối, người đó cảm thấy được gây dựng, được lên tinh thần và hạnh phúc gia đình nhờ đó cũng được vững bền. Ngược lại, nếu nhu cầu chăn gối không được quan tâm nhưng bị bỏ quên, người đàn ông sẽ cảm thấy buồn nản, chán chường và hạnh phúc gia đình vì thế cũng bị sút giảm. Và hôn nhân có thể bị tan vỡ. Điều nguy hiểm hơn nữa là khi vợ không thỏa đáp nhu cầu tình dục cho chồng, là chúng ta mở rộng cửa cho cám dỗ tràn vào gia đình. Sự tàn phá do cám dỗ tình dục đưa đến thật là kinh khiếp. Nó không chỉ phá hủy hạnh phúc gia đình, mà còn có thể phá hủy cuộc đời chúng ta nữa. Nguy hiểm này có thể xảy ra cho bất cứ gia đình nào nếu chúng ta không cẩn thận chăm sóc nhau và đáp ứng nhu cầu cho nhau. Chính vì lý do đó, chúng ta cần dâng đời sống tình dục của chồng và vấn đề tình yêu vợ chồng cho Chúa thường xuyên qua lời cầu nguyện. Bà Omar Sin đề nghị rằng, nếu chồng cần được đáp ứng nhu cầu thường xuyên mà quý chị em không muốn và tìm cách thoái thác, quý chị em hãy cầu xin Chúa thay đổi chính mình. Xin Chúa giúp chúng ta nhìn vấn đề dưới sự dạy dỗ của lời Chúa và đặt phúc lợi của chồng trước phúc lợi của chính mình. Chúa sẽ nhậm lời và giúp quý chị em có đủ khôn ngoan và sức mạnh làm trọn bổn phận của người vợ. Thánh Kinh dạy, hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa Cứu Thế là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Chúa Cứu Thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng trong mọi sự. Trích thư Ê-phê-sô chương 5, câu 22 đến 24. Có lẽ quý chị em thấy mạng lệnh của Chúa quá khó và hầu như quá thiệt thòi cho người phụ nữ. Nhưng trong thực tế, nhiều người đã kinh nghiệm ơn phước lớn lao của Chúa qua sự vâng lời Ngài. Đức Chúa Trời hứa, ta sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Xuất Ê-díp-tô ký chương 20 câu 6. Nếu chúng ta kính yêu Chúa và trung tín vâng theo lời Chúa dạy, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn lành Chúa ban trong cuộc đời chúng ta. Nếu vì những kinh nghiệm không đẹp hay những tội lỗi trong quá khứ của chồng hay của chính mình mà quý chị em có cái nhìn không tốt về tình yêu chăn gối, hãy dâng trình những điều đó cho Chúa. Không một tội lỗi nào của chúng ta trong quá khứ mà Chúa không thể tha thứ. Không một thương đau nào mà Ngài không thể chữa lành. Chúa hứa, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Theo sách Ê-sai chương 1 câu 18. Đừng để những lầm lỗi trong quá khứ giết chết hạnh phúc mà Chúa đang ban cho quý chị em. Nhưng hãy dâng cho Chúa những thương tích đó. Xin Ngài giải phóng quý chị em khỏi những đau buồn trong quá khứ, giúp quý chị em mạnh mẽ, quyết tâm xây dựng một hôn nhân tốt đẹp, làm rạng danh Ngài. Hãy cầu nguyện cho chồng và cho chính mình. Đừng vì sao lãng cầu nguyện trong lĩnh vực này mà quý chị em vô tình làm hỏng chương trình tốt đẹp Chúa dành cho gia đình quý chị em. Bà Omar Sinh đề nghị chúng ta cầu nguyện như sau đây trong vấn đề tình yêu vợ chồng. Lạy Chúa, xin chúc phước cho chồng con trong đời sống tình dục và giúp anh tìm được thỏa nguyện trong tình yêu vợ chồng. Nếu trong lĩnh vực này chúng con cần phải sửa đổi và cải thiện cho tốt đẹp hơn, xin Chúa chỉ cho chúng con thấy và giúp chúng con sẵn sàng sửa đổi và cải thiện. Xin cứu chúng con ra khỏi tình trạng lãnh cảm, chán nản, phê bình và oán trách nhau, không tha thứ lỗi lầm cho nhau. Xin đừng để chúng con vì quá bận rộn với công việc, con cái hay bất cứ điều gì mà quên trách nhiệm đối với nhau. Xin giúp chúng con hiểu rõ lời Chúa dạy về bổn phận vợ chồng và sẵn sàng làm theo để chúng con không vô tình đẩy nhau vào cám dỗ. Xin Chúa giúp chúng con biết sắp xếp công việc để có thì giờ dành cho nhau, có thể trò chuyện cách cởi mở với nhau, nói lên cách thành thật những nan đề trong tình yêu chăn gối để hiểu nhau và thông cảm với nhau hơn. Xin giúp mỗi chúng con bén nhạy trước nhu cầu và cảm xúc của nhau để không làm tổn thương nhau, nhưng có thể đáp ứng nhu cầu cho nhau theo như lời Chúa dạy. Lạy Chúa, xin giúp chúng con giữ thân thể và tâm trí khỏi những điều dơ bẩn của thế gian trong lĩnh vực tình dục. Cho chúng con biết cẩn thận đề phòng sự tấn công của ma quỷ và lánh xa mọi hình thức cám dỗ về tình dục, dù là trong tư tưởng. Xin giúp chúng con giữ tâm trí và thân thể thánh sạch, tôn trọng, xứng đáng là đền thờ cho Chúa Thánh Linh ngự trị. Con cầu xin Chúa cho vợ chồng chúng con chỉ nghĩ đến nhau và say mê nhau chứ không say mê một người nào khác. Xin giúp con biết chăm sóc chính mình để là người vợ thu hút chồng và làm cho chồng được thỏa nguyện theo như lời Chúa dạy. Con biết rằng một trong những cách con hầu việc Chúa và làm đẹp lòng Chúa là làm người vợ mang lại hạnh phúc cho chồng. Xin giúp con không xem thường trách nhiệm này, nhưng hết lòng yêu thương, vâng phục chồng để làm trọn trách nhiệm của người vợ kính sợ Chúa. Xin giúp con đừng bao giờ dùng tình yêu chăn gối như là một vũ khí hay phương tiện để điều khiển chồng hoặc để đạt được những mục tiêu ích kỷ không đẹp lòng Chúa. Con xin dâng trọn vẹn cho Chúa tình yêu vợ chồng trong hôn nhân của chúng con. Xin Chúa giúp cho tình yêu chúng con dành cho nhau luôn được tươi mới và giúp chúng con tận hưởng món quà mà Chúa ban cho đời sống chúng con. Con cầu xin tất cả những điều này trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Ngoài lời cầu nguyện, chúng ta cũng cần ghi nhớ những lời Kinh Thánh dạy về đời sống tình dục của người theo Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết như sau: Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dù người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể. Nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Trích thư Côrintô thứ nhất, chương 6, câu 18 đến 20. Trong thư gửi cho hội thánh tại thành Tesalonica, sứ đồ Phao-lô lại khuyên: Vì ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luân tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Theo thư Tesalonica nhất, chương 4, câu 3 đến câu 5. Quý chị em thân mến, bài học phụ nữ và cầu nguyện đến đây xin tạm ngưng. Hẹn sẽ tiếp tục trong chương trình kỳ tới. Nếu muốn có những bài học này, xin quý chị em viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình phát thanh nguồn sống PO Box 2041 Manila, Philippines. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý chị em. Kính chào tạm biệt quý chị em. Cho con như cha thăm lên đêm khi lá thu thôi nở cành. Cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây. Và đến thiên thu. Cho con như cha thêm lên đêm khi ánh dương không còn giỏi. Xin cho con yêu mến cha đến khi qua đất thôi ngừng quay. Và tôi chương trình hôn nhân và gia đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa Cứu Thế. Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học hỏi với nhau qua chương trình Hôn Nhân và Gia Đình hôm nay. Mấy tuần qua chúng tôi có trình bày về những nguyên tắc căn bản trong việc hướng dẫn con cái. Theo tiến sĩ James Dobson, khi hướng dẫn con cái, chúng ta cần áp dụng 5 nguyên tắc căn bản sau đây. Nguyên tắc thứ nhất, dạy con biết tôn kính và vâng lời cha mẹ. Nguyên tắc thứ hai, sau khi sửa phạt, cha mẹ cần giải thích và bày tỏ tình thương đối với con. Nguyên tắc thứ ba, sửa dạy con cách nhỏ nhẹ, ít lời, nhưng cương quyết. Nguyên tắc thứ tư là đừng cho con quá dư thừa về vật chất. Và nguyên tắc thứ năm, luôn luôn giữ quân bình giữa tình thương và kỷ luật. Trong các chương trình trước đây, chúng tôi đã trình bày 3 nguyên tắc đầu tiên, nên hôm nay xin nói đến nguyên tắc thứ tư, đó là đừng cho con quá dư thừa về vật chất. Có lẽ một số quý vị nghĩ, gia đình mình lúc nào cũng thiếu thốn, ăn bữa sáng lo bữa tối, làm gì có dư giả để cho con được dư thừa về mặt vật chất. Chúng tôi biết có nhiều gia đình phải làm lụng vất vả quanh năm mà cũng không đủ ăn. Tuy nhiên, không phải chỉ những người giàu có dư giả mới chiều theo đòi hỏi của con về vấn đề vật chất. Nhưng cha mẹ thường chiều theo đòi hỏi của con về vật chất vì nhiều lý do khác nhau. Chẳng hạn như những người lúc nhỏ sống trong thiếu thốn và vì thế mang mặc cảm với bạn bè. Khi có con, những người này thường có khuynh hướng cho con thật nhiều về vật chất, để con không phải mặc cảm với bạn bè như mình ngày trước. Có những người không dư giả nhưng cũng chiều con, cho con bất cứ điều gì con muốn, vì đó là đứa con út, là con trai một, hoặc đó là đứa con cầu tự. Vì cưng con, các bậc cha mẹ này sẵn sàng cho con đầy đủ những gì con mơ ước. Cũng có những cha mẹ vì quá bận rộn với công ăn việc làm, không có thì giờ cho con, nên mua cái này sắm cái kia cho con, để bù đắp cho việc mình không thể dành thì giờ với con. Có người thì vì thể diện vu vơ, phải mượn tiền, thiếu nợ, phải nhịn ăn nhịn mặc để sắm cho con những điều mà bạn của con có. Dù vì lý do gì, nếu cha mẹ lúc nào cũng chiều theo đòi hỏi của con, là chúng ta đã không hướng dẫn con đúng nguyên tắc, và vì thế làm hại cho con hơn là đem lại lợi ích. Trong những năm trước, đời sống vất vả, hầu hết mọi người đều thiếu ăn, thiếu mặc, nên ít ai có khả năng chiều con về mặt vật chất. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhiều gia đình có cơ hội làm việc hoặc đầu tư trong các ngành doanh thương, xây cất, du lịch, ngân hàng, v.v. Và những gia đình đó rất là khá giả. Khi bắt đầu dư giả, chúng ta muốn cho con có những đồ chơi, quần áo, xe cộ hay những máy móc mà con mơ ước. Hoặc cho con có những điều mà bạn bè của con có. Nếu các em thật sự cần một điều nào đó thì không thành vấn đề, vì cha mẹ có trách nhiệm cung ứng nhu cầu cho con. Nhưng nếu con đã có đầy đủ đồ dùng, quần áo, đồ chơi, hoặc con không thật sự cần mà cha mẹ vẫn cho thêm nữa, thì đó là chúng ta làm hại con. Các em sẽ mơ ước nhiều hơn, đòi hỏi nhiều hơn, và không biết quý những gì các em có. Có một em bé trai nọ, mới khoảng 5 tuổi. Cha mẹ em khá lớn tuổi mới lập gia đình, nên em là đứa con duy nhất. Hai ông bà cưng chiều con vô cùng. Em muốn gì là cha mẹ mua cho ngay. Trong nhà em có đủ thứ đồ chơi, toàn là những đồ chơi đắt tiền. Thế nhưng em rất mau chán những đồ chơi đó. Mỗi khi đi chợ thấy đồ chơi nào mới là em lại xin cha mẹ mua cho. Cha mẹ em lúc nào cũng nói, không được, con có nhiều đồ chơi rồi. Nhưng em chỉ cần năn nỉ vài lần là thế nào cha mẹ cũng mua.
Cha mẹ em vừa mua vừa cằn nhằn. Sao con hư quá vậy? Thấy cái gì cũng đòi mua cho được. Em bé đó biết là tuy cha mẹ phàn nàn, mắng mỏ, nhưng nếu em năn nỉ, cuối cùng cha mẹ cũng sẽ mua. Vì biết như thế nên mỗi khi muốn điều gì, em cứ năn nỉ thật lâu. Và đó là cách em dùng để điều khiển cha mẹ. Nếu chúng ta vì sợ con buồn, con giận, hay sợ con không thương mình mà phải chiều con, cho con tất cả những gì con muốn, là chúng ta làm hại con rất nhiều. Có những cha mẹ không dám từ chối con điều gì vì chính họ cũng chiều theo lòng ham muốn của mình khi họ bỏ tiền ra mua những vật dụng mình không thật sự cần. Chúng ta đều biết câu miếng khi đói bằng gói khi no. Khi chúng ta thật cần một điều gì mà có được điều đó, thì dù chỉ có ít, chúng ta cũng thấy thật là quý. Nhưng khi một người có quá nhiều về vật chất, hoặc muốn gì cũng có, không phải chờ đợi hay mơ ước, sẽ không quý những gì mình có. Chúng ta có lẽ cần để cho con mơ ước và mong chờ điều các em mơ ước một thời gian, thì khi nhận được, các em mới biết quý. Không những nói về đồ chơi, nhưng quần áo, thức ăn và những vật chất khác cũng vậy. Khi có quá nhiều và có một cách quá dễ dàng, người ta sẽ không biết quý, mà cũng không thấy sung sướng khi nhận được những điều đó. Người ta nói rằng, khi cha mẹ cho con cái quá nhiều, quá mau và quá dễ dàng những điều con muốn, là chúng ta đã cướp mất niềm vui của con khi nhận được những điều đó. Để không vấp phải lỗi lầm cho con tràn ngập dư thừa về vật chất, mỗi khi con cái xin điều gì, chúng ta cần cân nhắc xem con có thật sự cần điều đó không. Chúng ta cần phân biệt giữa điều con cần và điều con muốn. Điều chúng ta cần luôn luôn có giới hạn, nhưng điều ta muốn là vô hạn, và ta sẽ không bao giờ thỏa mãn. Cha mẹ có trách nhiệm cho con đầy đủ những gì con cần, nhưng chúng ta không phải và không nên cho con tất cả những gì con muốn. Đức Chúa Trời là đấng giàu có, vô hạn, nhưng Ngài hứa rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta những điều chúng ta cần, chứ không phải những điều ta muốn. Sứ đồ Phao-lô viết, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài, ở nơi vinh hiển, trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Trích thư Philip chương 4 câu 19. Không những xét xem những điều con xin có hợp lý và cần thiết thì cha mẹ mới mua cho, chúng ta cũng cần làm gương cho con trong cách mua sắm hàng ngày. Nếu cha mẹ phung phí tiền bạc để mua sắm những thứ mình thích chứ không cần, con cái sẽ bắt chước và cũng sẽ đòi hỏi cha mẹ mua cho những điều các em thích chứ không cần. Mỗi khi con cái xin những điều không chính đáng hay là không cần thiết, chúng ta cần áp dụng nguyên tắc thứ ba trong việc dạy con. Đó là từ chối điều con xin, nhưng từ chối cách nhỏ nhẹ, ít lời và cương quyết. Con có năn nỉ, khóc lóc cũng không đổi ý. Điều quan trọng chúng ta cần tránh là đừng nói không rồi sau đó lại cho. Cũng đừng vừa cho vừa cằn nhằn, bực bội. Ngoài ra, chúng ta cũng cần dạy cho con thấy rằng giá trị của con người không ở nơi tiền bạc hay những vật chất chúng ta có. Vì vậy, các em không nên mang mặc cảm tự ti nếu không có những điều mà bạn bè có. Chúa Giê-xu dạy, sự sống của người ta không cốt tại của cải mình dư dật đâu. Theo Phúc Âm Luca chương 12 câu 15. Hơn nữa, khi cha mẹ chiều con, cho con những vật chất con mơ ước hay đòi hỏi, chúng ta có thể vô tình tập cho con tính tham lam và không thỏa nguyện với những điều mình có. Lòng tham lam có thể đưa con người đến chỗ phạm tội để thỏa mãn điều mình ham muốn. Còn không thỏa nguyện với điều mình có cũng rất là nguy hiểm. Lời Chúa dạy như sau: vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt, hư mất. Trích thư Timôthê thứ nhất chương 6, câu 6 đến câu 9. Chúng ta cũng cần dạy con đừng so sánh chính mình với những bạn bè giàu, nhưng hãy nghĩ đến những người nghèo khổ hơn mình và tìm cách chia sẻ những gì ta có với họ. Lời Chúa cũng dạy, ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 20, câu 35. Không phải người nào tích lũy nhiều cho mình là có phước, nhưng người biết ban cho và biết chia sẻ với người khác mới là người có phước. Kính thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân và Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúng tôi sẽ trình bày nguyên tắc thứ 5 là nguyên tắc cuối cùng. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chẳng réo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đóa hoa ngoài đồng, ngày ngày chim ca hát sớm cùng hoa, thấy lũ chim lo hoa kia đẹp hơn nào buồn. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi, lo tìm tìm vui công chính cha, lo tìm tìm cho ta nước cha. Này bạn ta.